con một lần nữa cảm ơn sự trở lại của tất cả các Phật tử. Tất cả các Phật tử dùng có ngon miệng không vậy?
No
không vậy?
No.
Dạ, trở lại phần buổi chiều hôm nay, Đại Đức sẽ dành hết phần buổi chiều cho cái phần vấn đáp. Tất cả chúng ta có những thắc mắc, những cái gì về Phật Pháp mà chúng ta tu chưa tới thì có Đại Đức đây, và Đại Đức sẽ chia sẻ hết những gì về Phật Pháp cũng như bài giảng của buổi sáng hôm nay. Kính mong tất cả các Phật tử chúng ta mạnh dạn ha. Dạ, con cũng xin cung thỉnh Đại Đức sẽ trở lại phần buổi chiều hôm nay. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thì thôi, bây giờ buổi chiều nay tôi dành cho các vị khoảng 1 giờ đồng hồ. Thì các vị có những cái nguyện vọng trao đổi, chia sẻ gì đó thì các vị cứ phát biểu, hoặc là các vị viết giấy gửi về bàn, thì để tôi chia sẻ các vị những điều mà căn bản để mình tiếp thu thêm, để việc học tu hay là ứng dụng, hay là thậm chí có những lúc mà chúng ta cần hiểu để trao đổi với những người họ không cùng là Phật giáo, những người họ là đạo Phật nhưng mà họ suy nghĩ vớ vẩn hoặc là nhiều thứ lu bu. Chúng ta cũng cần có một cái hiểu dứt khoát để chúng ta cho mọi người hiểu đúng đắn hơn về đạo Phật chúng ta. Thì tôi cũng biết rằng thời gian qua thì chúng ta có cơ hội học được Phật Pháp cũng rất nhiều, mà dễ nhất là thông qua các cái chương trình băng đĩa của quý thầy. Bây giờ trên các trang mạng xã hội á, nó rất là phổ biến. Có những người không được đi chùa nhưng mà chúng ta cũng có dịp nghe Pháp. Thời gian trước kia thì 20 thì đạo Phật chúng ta là bị hiểu lầm rất nhiều. Rồi những người cư sĩ Phật tử lại thiệt thòi rất nhiều so với những tôn giáo khác. Nhiều họ tôn giáo khác thì họ hàng tuần họ đều có dịp để về nhà thờ, họ nghe các mục sư, các linh mục hoặc là những người giảng đạo của họ đó hàng tuần. Học thuyết của họ cao thấp đúng sai chưa biết, nhưng mà họ là người được sự chăm sóc, chia sẻ về các học thuyết của họ. Trong khi Phật giáo chúng ta có những người Phật tử 30 năm đi chùa mà không được dạy cái gì, cũng không được biết cái gì, cũng đi lại Phật tụng kinh hoặc cúng chùa thôi cả đời như vậy đó, mà cũng không biết đó là cái gì. Cho nên là đó là chỗ thiệt thòi. Và cũng chính vì cái thiệt thòi đó mà người Phật tử chúng ta đôi khi không có dám tự hào về đạo Phật chúng ta, bởi vì chúng ta không nắm được như thế nào. Cho nên nghe người này nói đầu này, người kia nói đầu kia, người nọ phê bình đạo Phật kiểu nọ, tất cả chúng ta dường như nghe nhưng mà cũng không dám bên vực. Thứ nhất là biết gì đâu bên vực. Thứ hai nghe họ nói hồi cái hình như cũng đúng. Tại vì đâu có biết gì đâu mà không đúng. Cho nên chính vì chỗ này người ta đã bằng mọi cái cách để người ta loại trừ đạo Phật ra, đánh giá thấp về đạo Phật để làm cho bị tổn thương những người Phật tử chúng ta. Một số người phải từ bỏ những đạo lý truyền thống để đi theo vì mặc cảm bản thân, vì vấn đề cũng không trân quý những cái giá trị truyền thống của mình, bởi vì thấy dường như là người ta tốt hơn, sang hơn, quý phái hơn, đẹp đẽ hơn, cao quý hơn gì đó bằng những lời biện hộ của người ta. Trong khi á, chúng ta có một cái kho tàng Phật Pháp vô giá, đồ sộ và quý nhất trên thế gian này. Cả thế giới này không có một học thuyết, một triết gia nào, quan điểm tôn giáo nào có thể vượt hơn nổi đạo Phật. Chưa có một học thuyết nào có một cái giá trị mà hơn đạo Phật chúng ta. Phải nói là điều đương nhiên như vậy. Cũng không có một tôn giáo nào có những kinh điển có thể đồ sộ hơn Phật giáo chúng ta. Bảo đảm như vậy luôn. Cho nên thay vì đáng trân, đáng quý, đáng đề cao thì chúng ta lại bị một số người làm tổn thương chúng ta, hoặc là chúng ta bị mặc cảm. Trước kia tôi cũng từng gặp một số người Phật tử khi mà họ bị người khác nói. Họ nói đạo Phật là nghèo nàn, là dốt nát, là mê tín nè, là cù lần lửa gì đó. Họ nói đủ thứ. Đạo họ là hảo sang trọng, quý bái, giàu có thế thế. Họ ăn nói cái kiểu bừa bãi, nói ngang như thế. Người Phật tử không hiểu được đạo Phật chúng ta. thì dường như bằng cái hình dung và tưởng tượng thì về mặt nào đó chúng ta cứ nghĩ rằng à đúng ra là họ sang trọng quý phái tất cả so với đạo Phật chúng ta, hoặc là đạo họ là giàu có thế này cái kia. Đó là những cái câu mà gọi là nói chuyện liều mạng, không hiểu gì mọi thứ, trong khi đó không bao giờ có bất cứ một vấn đề nào mà gọi là tầm bậy như vậy. Nếu mà đúng ra những cái học thuyết của tôn giáo phương Tây là những học thuyết là làm giảm đi sự phát triển và tiêu cực ở thế giới phương Tây, đúng ra không có những cái nhà mà gọi là triết học về duy vật hay là những nhà khoa học tự nhiên, thì tất cả những khái niệm về tôn giáo của họ đã đè bẹp sự phát triển của phương Tây rồi. May là họ có đủ bản lĩnh để họ vượt qua những rào cản của những niềm tin lạc hậu, họ đã đứng vững lại. Và những cái tôn giáo vốn là được tồn tại trong những đất nước đó, chứ phải họ là góp phần làm giàu và sự phát triển của đất nước văn minh. Những đất nước phương Tây văn minh phát triển là nhờ các nhà khoa học, các nhà triết học, những nhà quan điểm về một cái tư tưởng vượt thoát ra các quan điểm về tôn giáo mới phát triển như vậy. Cho nên ngày xưa trong một thời mà tôn giáo ngự trị ở phương Tây, họ đã từng giết các nhà khoa học. Họ cho các nhà khoa học là đáng ghét, là những người này nói nghịch lại với kinh thánh hoặc là nói sai với các cái học thuyết tôn giáo họ. Họ loại trừ, họ giết bằng những cái hình thức như là lập tòa dị giáo để giết đi những người mà quan điểm. Nếu đứng về lịch sử, họ giam hãm sự phát triển và sự tiến bộ của văn minh nhân loại nói chung hay là những người trong đất nước phương Tây nói riêng. Các vị hiểu được điều này không? Cái đó là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên bản thân của họ về cái gốc không có sang trọng, không quý phái, không văn minh, không gì cả. May mắn họ tồn tại trong một cái thế giới có nền văn minh về sự phát triển của nhiều nhà khoa học, nhiều nhà triết học khác. Chúng ta phải hiểu là như vậy, chứ đừng nói mà nói càng nói liều mạng. Trong khi những học thuyết như Phật giáo chúng ta là cả một bề dày lịch sử, một cái quá trình, một học thuyết là một chân lý trong cuộc đời. Người biết hay không cái điều đó tùy mọi người, nhưng cơ bản nhất bản thân đạo Phật vẫn là một chân lý, dù chấp nhận hay không vẫn là như thế. Các vị thấy tại sao người phương Tây bây giờ họ lại ồ ạt hướng về các cái giá trị đạo đức phương Đông nói chung hay là đối với nền Phật học nói riêng? Bởi vì khi mà nghiên cứu qua đạo Phật, họ thấy quá tuyệt vời. Họ thấy quá tuyệt vời. Ban đầu những cái người mà gọi là có cái đầu óc tri thức và tiến bộ ở thế giới phương Tây, họ cứ nghĩ rằng đạo Phật cũng như những triết học tôn giáo của họ vốn có. Nhưng mà khi họ nghiên cứu và họ tìm lịch sử của Đức Phật, họ ngỡ ngàng quá. Họ thấy Đức Phật là một con người lịch sử chứ không phải là con người thần thánh. Họ thấy con người của Đức Phật là tuyệt vời. Và nhất là sau cái cuộc khảo cứu của một cái nhà mà khảo cổ học người Anh, đó là Cunningham, vào năm 1890 đó, tức là vào khoảng cuối thế kỷ thứ 19. Ông ta có cái chuyến đi tìm hiểu nơi Ấn Độ và ông khảo sát để tìm ra các thánh tích Phật giáo theo cái sự hướng dẫn trong lịch sử và bản đồ rồi mọi thứ đó. Ông tìm ra các thánh tích, lúc đó ông mới công bố lên thế giới Đức Phật là con người lịch sử. Và người phương Tây lúc đó họ rất ngỡ ngàng về Đức Phật của chúng ta. Trước kia họ cứ mường tượng đạo Phật chúng ta như một tôn giáo của họ đã từng có. Chúng ta không khéo, chúng ta biến đạo Phật để trở thành tôn giáo mà chúng ta tự nhận chìm mình. Không khéo chúng ta đi theo vết đổ của những tôn giáo đã từng chết ngợp ở thế giới ở văn minh như thế này. Cho nên có những nhà khoa học họ từng trao đổi với Ngài Đạt Lai Lạt Ma đó. Họ hỏi Ngài Đạt Lai Lạt Ma một câu. Họ nói là khoa học là kẻ sát nhân của tôn giáo. Thì họ hỏi Ngài nghĩ thế nào về câu đó. Thì xin thưa với các vị, Ngài Đạt Lai Lạt Ma nói là đúng rồi, học là kẻ sát nhân của tôn giáo, nhưng mà đạo Phật thì không phải tôn giáo. Đạo Phật nó khác về điều đó mà. Cho nên khoa học phát triển, tôn giáo rất sợ. Bởi vì tôn giáo chỉ hướng người về niềm tin thôi, mà trong đó rất nhiều những niềm tin mù quáng, không có căn cứ, không có cơ sở mọi thứ. Cho nên họ không đủ sức để tồn tại trước cái nền văn minh. Xin lỗi với các vị ở thế giới văn minh như thế này, nhưng mà các vị ở đây, các vị thấy tại sao nhà thờ họ bán nhiều như vậy? Cái này tôi nói là nói trong nội bộ để hiểu. Vì sao vậy? Vì bản thân của những người ở những tôn giáo như vậy, hàng nghìn năm họ đã chứng kiến được điều gì? Họ là những người học và hiểu các cái giá trị tri thức quá cao rồi. Họ không thể nào họ có cái cách nhìn nhận mà tin theo cái cách mà từng nói trong các cái bản kinh mà tôn giáo truyền thống họ đã áp đặt. Thầy nói là như thế. Cho nên các vị thấy điều nghiễm nhiên họ đã có những cái mà gọi là họ tự thân của họ, họ cũng thấy bất mãn như vậy. Cho nên những người phương Tây tại sao họ tìm đến đạo Phật chúng ta? Đó là một cái nơi mà họ có thể tin cậy và họ thật sự là tôn trọng. Cho nên những buổi nói chuyện của như Ngài Nhất Hạnh hay là Ngài Đạt Lai Lạt Ma có hàng vài chục nghìn người tham dự, đó là chuyện bình thường. Tôi cũng suy nghĩ như thế này là người xuất gia của chúng ta mà nếu mà ở những đất nước phương Tây thế này cần trau dồi cái tiếng Anh đó, rất là kỹ và giỏi để giới thiệu đạo Phật với cộng đồng chúng ta là chuyện nhỏ, nhưng mà đối với người bản địa mới là việc quan trọng. Tôi thật sự các vị là tôi là lực bất tòng tâm, từng tuổi này tôi không giỏi về một ngôn ngữ là coi như thua rồi. Tôi hiểu được các việc đó nhưng mà tôi không đủ khả năng để tôi làm những việc đó. Ví dụ những người giới thiệu đạo Phật như tôi thì mai này qua cái thời của các vị, thế hệ tương lai không còn ý nghĩa nữa. Dầu tôi có nói cái gì thì tôi nói tôi nghe, thế hệ tương lai của các vị là bắt đầu nó không hiểu được cái tiếng Việt tới nơi tới chốn rồi. Ở trong đây có rất nhiều người cũng đâu có giỏi về tiếng Việt, đã là thế hệ đang là mà còn như vậy thì mai này chúng ta nghĩ sao? Vì vậy bản thân của những người tu ở những đất nước thế này phải bỏ thời gian công sức rất nhiều để cố gắng mà học tiếng bản ngữ cho giỏi, không phải để tìm cuộc sống, mà đi giỏi để gì? Giới thiệu đạo Phật và thậm chí duy trì đạo Phật trong thế hệ tương lai của chính người Việt chúng ta. Cho nên đất nước này chúng ta phải hiểu về vai trò của chúng ta như vậy. Tôi thấy được cái điều quan trọng đó, nhưng mà tôi thì cái khả năng đó không có. Nếu mà tôi sống những đất nước thế này, tôi bỏ ra vài năm không làm gì cả, tôi cố gắng tôi học những cái tiếng của chính cái địa phương họ, mình có thể nói chuyện giúp cho người ta như thế nào để hiểu về đạo Phật. Nếu chữ truyền giáo về bằng tiếng bản ngữ mà như chúng ta nói tiếng Việt như thế này, những người phương Tây họ rất là hoan nghênh, họ sẽ tiếp thu hết á. Còn chúng ta biến lại đạo Phật trở thành những cái cầu cúng gì đó, tưởng tượng gì đó, thì thật sự mà nói bản chất họ vốn như vậy rồi. Cái đó chuyện đó họ có thừa trong các cái truyền thống văn hóa tôn giáo và tín ngưỡng của họ. Các vị nên nhớ là cố gắng như thế nào đó chúng ta tác động đến những cái thế hệ tương lai chúng ta cần hiểu đạo Phật và giỏi ngôn ngữ để chúng ta có thể làm được gì đó. Vai trò và sứ mạng của chúng tôi đó, xem như là những cái gì của tương lai đó tôi hết rồi. Tạm thời trong giai đoạn đang là giống như bắt một nhịp cầu vậy thôi. Còn phần còn lại là của các vị, của những người ở tại những cái quốc gia thế này, phải có trách nhiệm dài lâu. Và người truyền bá đạo Phật như tôi mai này muốn ra nước ngoài thì cũng phải giỏi về bản ngữ để nói chuyện với những cái thế hệ tương lai còn lại. Muốn làm Phật sự mai này ở phương Tây thì phải như vậy, không có cách khác. Tôi đã chia sẻ rất nhiều. Còn ở đây chúng ta không làm được điều đó. Ở đây chỉ ở núm ná những người cộng đồng người Việt, chúng ta cười học cái gì đó ngồi hoặc là như thế nào đó, thì cái này nó rất là đáng tiếc, rất đáng tiếc. Ở đây chúng ta phải hiểu đến cái việc là phải vượt ra ngoài cái những cái quen thông thường của chúng ta về người bản xứ, rồi sau đó chúng ta mới có thể học hay làm được một cái điều gì đó cho Phật pháp dài lâu. Đó là những lời gợi gắm tôi với tất cả các vị. A Di Đà Phật. Giờ các vị có những câu hỏi gì thầy mời các vị. Trong đây có người ta yêu cầu tôi giảng kinh Pháp Hoa, thì xin thưa các vị, cái này sẽ có nhưng mà nó phải là một cái tổ chức, một lớp học thế nào, bởi vì đó là một bản kinh dài. Thì người ta yêu cầu tôi nên hứa giảng bản kinh này, và người ta đây trong đây người ta viết một cái câu là Nam Mô Thường Dám Hứa Dám Làm Bồ Tát. Này lần đầu tiên trong đời tôi gặp một vị Bồ Tát thế này. Dạ. Công nhận là ai có ý tưởng này là cũng đáng gờm đó chứ. Xin thưa các vị, mai này tôi sẽ dán cái vị Bồ Tát này lên đầu giường. Rất hay, rất hay. Dám có ý nghĩa táo bạo này. Tại vì tôi nghĩ họ nghĩ rằng là tôi hứa là tôi không có trà trốn, hứa là phải làm, cho nên họ đặt trước cái câu này. Thì thôi, vì cái đó thì tôi cũng tùy duyên. Xin thưa các vị, tôi cũng giảng rất nhiều bộ kinh Đại Thừa mà gión gọn, mà nhất là giảng cho tăng ni thôi. Cư sĩ thì tôi ít dám giảng mấy cái này. Những bản kinh như là kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã hay là kinh Viên Giác, Pháp Bảo Đàng rồi đó, thì đa phần cái này là tôi giảng cho tăng ni thôi. Thì vừa rồi mùa hạ là tôi dự định là giảng kinh Duy Ma Cật và một bộ Duy Thức Học về Duy Thức Tâm Thập Tụng, nhưng mà sức khỏe tôi tự nhiên lúc đó nó không ổn. Rồi tôi phải tịnh dưỡng mấy tháng như vậy. Tôi cũng dự định là đi Mỹ, nhưng tôi nghĩ lúc đó tôi sẽ hủy cái đợt đi này, vì thấy mình không có tin tưởng rằng có thể là đi được. Nhưng mà cuối cùng rồi tôi cũng gắng cố gắng vượt qua được, thì cũng đi với các vị. Đây là một sự cố gắng và sự gia trì của chư Phật. Thì nếu không có gì thay đổi thì tôi cố gắng trong một môi trường nào thích hợp, tôi sẽ giảng cho các vị nghe bản kinh Pháp Hoa. Mà thật ra thì có quá nhiều người giảng, các vị cứ nghe lại đi. Các vị đòi phải tôi giảng mới được à? Tôi sẽ cố gắng để sắp xếp giảng bản kinh này. Đúng ra kinh này thì có nhiều vị hòa thượng giảng lắm rồi, và cũng có nhiều bậc thầy để giảng kinh Pháp Hoa. Giống như bản kinh Kim Cang, ai ở đây được nghe bản kinh Kim Cang tôi giảng rồi đưa tay. Ủa đâu có ai nghe đâu, có người mà hai người, rất là ít. Vậy đòi giảng kinh làm gì hả? Tôi ít khi nào giảng kinh là tại vì tôi sợ các vị thứ nhất là nghe không hiểu, vì hai nữa là những đạo tràng mà giảng kinh á, tương đối nó phải kén, nó kén cái đối tượng nghe một chút xíu. Chính vì vậy cho nên các vấn đề kinh điển thì ít, mà các vấn đề xã hội thì đây là dường như nhu cầu của các vị. Cho nên là tôi cứ chẻ chẻ ra các cái vấn đề Phật học, tôi chia nhỏ. Mỗi một bài giảng tôi lồng ghép một vấn đề, mỗi một bài giảng tôi lồng ghép một vấn đề, để cho các vị có thể là hiểu thấu được từ từ. Rồi sau này khi chúng ta có đủ cái mức độ nào đó về các cái vốn từ và tri thức, các thuật ngữ và các triết lý Phật giáo, thì lúc đó chúng ta mới quay lại, chúng ta nghe kinh chúng ta mới hiểu. Ban đầu nghe kinh là như dịch nghe sấm vậy đó, không hiểu hết á. Ngày xưa thì đa phần quý ôn của chúng ta đó là các ngài thường thường giảng cho Phật tử nghe là giảng kinh không à. Vì vậy quần chúng bình dân thì nghe không hiểu. Cho nên ngày xưa người ta cứ nghĩ rằng khi nghe thuyết pháp là người ta dội rồi, vì nghe thuyết pháp là dội rồi, là không muốn nghe. Bởi vì nghe hoài không hiểu thành ra không có nghe. Rồi sau này là cái phương tiện để đưa ra các vấn đề là đạo Phật nhập thế, và các vấn đề Phật học được chia nhỏ ra để mà giới thiệu thông qua các cái vấn đề của cuộc sống đời thường, thì các vị thấy nó gần gũi hơn và các vị mới bắt đầu tìm hiểu. Thì đa phần các vị ngồi đây là các vị nhờ cái đó, nhờ nghe những cái bài tình yêu hạnh phúc và quan trái, đạo lý vợ chồng, mọi thứ vậy đó. Mọi thứ chúng ta nghe mấy cái từ vậy đó, hạnh phúc tương đối gì đó, mấy gì đó. Rồi thầy Pháp Hòa cũng có một cái tựa mà tình không chết theo mùa đông. Mấy cái đó cũng vì cái nhu cầu các vị. Những bài tôi như là con đường xưa em đi, mấy cái này nó là vì nhu cầu tôi phải cố giảng, chứ giờ nói luân hồi ai nghe. Nhưng mà thấy con đường xưa em đi cũng có lý à, bắt đầu nghe. Thì một cõi đi về, có cái bài mà tôi giảng gì đó, sống vì người tôi yêu, sống người tôi yêu. Tại vì bài giảng nó mới đầu tôi tính giảng là tựa là sống vị tha, nhưng mà các vị tôi nghĩ để sống vị tha các vị nghe không biết trời đất gì, tha gì đâu không biết. Cho nên ở đây tôi mới giảng chuyển lại cái chủ đề đó bằng là sống vì người tôi yêu. Vị tha là vì người khác, thì vì người khác là người mình yêu thương chứ mắc gì. Thành ra đây là một cái cách mà gọi là tìm nhiều cách để đưa đạo Phật vào trong cái cuộc sống xã hội. Chính vì vậy mà các vị mới từng bước mới học mới hiểu được. Chứ ngày xưa các vị nghĩ là kinh điển nói chuyện trên mây, trên gió, chuyện trên trời thì không nghe, không biết trời đất gì hết. Thành ra là hiếm có người nghe. Bây giờ vẫn có một số người khi kêu nghe pháp mà nó biết gì đâu nghe. Họ chưa nghe nhưng mà họ cứ nghĩ rằng các vấn đề đó là như vậy. Cho đôi khi có người không nghe. Hoặc là một số trường hợp này nghe, chúng ta nghe trong kinh điển một số những cái kinh ngày xưa toàn là hâm dọa không à. Không biết trong đó nó do cái sự biên tập thế nào, nghe tới kinh là toàn là hâm dọa, tội lỗi, nghe đọa địa ngục, nghe banh xác, nghe thế này thế kia. Cứ nghe ba cái đó không người ta sợ. Người ta nói là thà không biết đó, biết đó toàn là hù dọa vậy không, nghe ớn quá. Thành ra người ta không dám nghe. Thậm chí một số người cũng không dám tụng kinh ở nhà. Bởi vì sợ tụng kinh nhà rồi nó chuyện xui rủi ma quỷ gì đó. Thế thế cho nên nhiều thứ phức tạp lắm. Tôi nói để có một đạo Phật ngày hôm nay là cả một cái quá trình dài cố gắng thay đổi, chuyển mình và tìm mọi diệu dụng. Chứ sự thật rằng không dễ đưa đạo vào đời đâu các vị. Chứ tôi mở một cái quán bar thì người ta tham dự rất nhiều. Rất là dễ, các vị thử đi. Mở một nhà hàng, mở quán bar, các vị bày ra những món ăn, những cuộc chơi đi. Cỡ nào nó cũng tới. Nhưng các vị mở ngôi chùa, các vị tu không ai tới đâu. Mình quảng cáo, mình giới thiệu, mình kêu gọi, muốn chết luôn à. Không có. Bởi vì cái này nó không phải là cái nhu cầu phục vụ theo sự thỏa mãn. Mà chúng ta đến chùa, chúng ta cảm thấy rằng nếu không khéo, chúng ta cứ cảm thấy đến đó là một môi trường để giống như là để tề chúng ta, để bao chúng ta lại, để mình bị thiệt thòi cái gì đó. Thì cái này có những điều mà nó làm cho chúng ta thấy cái môi trường truyền giáo khéo là nó làm phản là tác dụng. Cho nên là cái hù dọa của chúng ta không phải là cái quan trọng, mà không phải là cái cần thiết và mục đích của Phật giáo. Tôi thường tôi quy y cho mọi người đó, tôi không có bao giờ cho họ hiểu rằng năm giới là năm giới cấm. Những cái quan điểm này á, chúng ta dùng chữ cấm họ ớn lắm. Các vị nhớ vậy, các vị cứ dò dò là đi, trong năm giới là không sát sanh nè, cái gì đó, trộm cắp nè, cái gì, trong tà dâm, không gì, nói dối, không gì. Nhìn lại năm giới này như thứ nào mình cũng có. Có phải không? Nhìn lại như thứ nào cũng có, chỉ một vài cái thôi nè. Chính vì vậy mà nói cấm, ông nội ai dám vô. Các vị nhớ vậy đó. Cho nên họ cứ nghĩ rằng người Phật tử phải bị cấm cái này, cấm cái kia, phải cấm cái nọ. Cho nên chúng ta hiểu vậy á, vô tình chúng ta đào một hố sâu ngăn cách rất lớn giữa đạo Phật và cuộc đời. Nhưng mà sự thật Đức Phật không có cấm. Đức Phật không có cấm, các vị nên nhớ là như vậy. Đức Phật chỉ giác ngộ được thấy những điều đó là quan trái của chúng sinh. Cho nên Đức Phật giới thiệu ra cho mọi người. Cho nên Đức Phật khuyên người Phật tử cố gắng nhận thức được điều đó mà giữ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Giữ là tự cứu mình. Các vị là Phật tử hay không Phật tử không quan trọng. Ai gia chạm đến những điều này là quan trái một cách công bằng. Chứ không phải là Phật tử quy y rồi đụng điều này sát sanh nha, có tội nha, còn quy y nó muốn ăn bò, heo, gà, trâu, chó gì nó cứ làm thoải mái. Vậy ngu vậy quy y. Cho nên chúng ta không khéo chúng ta bị cái hiểu lầm. Cho nên có những người thấy mình sợ giữ không được, cho nên không dám quy y thế này thế kia. Các vị làm ta hiểu lầm hết. Rồi những tôn giáo khác nó cảm thấy rằng quy theo Phật cho nên tụi mày thiệt thòi, Phật mày cấm sát sanh nha, còn Chúa tao là thượng thánh thần thượng đế tao nha, là sanh gà cát nó cho tao ăn, mày coi tao với mày, mày ăn chay tao ăn này nào sướng. Thế thế bày ra mấy này. Xin thưa các vị, quan điểm này cho người ta hiểu lầm nhiều lắm. Hiểu lầm nhiều lắm. Cho nên tôi nói rằng cái giá trị của đạo Phật nó giống như cái gì? Giống như là khoa học khám phá ra được là hút thuốc có hại cho sức khỏe vậy đó. Ta tìm ra được cái nguyên lý, cái những cái tai hại của thuốc thì người ta khuyến cáo với cộng đồng hút thuốc có hại cho sức khỏe. Còn chuyện đó hút hay không là chuyện của mọi người. Ai hút hay không là từ bỏ hạn chế gì đó, quyền của mọi người. Vai trò của các nhà khoa học, của các vị bác sĩ khám phá ra được như vậy là công bố như vậy là xong. Còn hút hay không không ai được quyền. Nên nhớ vậy đó. Ví dụ như bác sĩ không được quyền thấy ta hút thuốc lại bóp mỏ ta hoặc chỉ chích ta đây, ta tán gãy họng không. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây các vị thấy rằng cái việc hút thuốc á, là việc của mọi người. Còn công bố về vấn đề tai hại của thuốc là chuyện của các nhà khoa học. Cũng vậy, cái việc ăn chay ăn mặn, tu tập hay là gì đó, làm ác hành nghề gì đó, đó là kiện của quần chúng. Họ không vi phạm luật pháp, họ có quyền. Còn cơ bản nhất, đạo Phật chúng ta chỉ giới thiệu cho mọi người về điều đó thôi. Đạo Phật chúng ta không được cấm đoán, không được chỉ trích tất cả những điều của họ mà không vi phạm luật pháp. Nên nhớ là như vậy. Đôi khi trước những cái chúng ta sai, chúng ta chủ quan, cho nên chúng ta sanh ra những cái điều bậy bạ rồi cãi lộn với nhau, rồi chỉ trích với nhau. Đạo Phật chúng ta đâu có làm như vậy. Đạo Phật rất tuyệt vời, mà nếu chúng ta không khéo, chúng ta biến lại đạo Phật trở thành cực đoan. Và cực đoan như vậy tạo nên sự đối kháng với đời. Tôi đọc có một câu chuyện thiền mà tôi cũng thấy, ủa các vị hỏi mà tôi nói hồi hết giờ luôn rồi. Hả? Ừ. Không biết giờ luôn. Văn, để tôi nói hết câu chuyện thiền này các. Tôi đọc câu chuyện thiền tôi thấy vậy nè, có ba cái vị, có ba vị sư này, thì trên đường du hóa có ghé một cái nhà vó phụ, và một vị vó phụ đó là
chồng mới qua đời,
có 7 đứa con. Thì trong ba vị đó đó nghỉ qua đêm tại một nhà đó, ngày hôm sau thì chuẩn bị lên đường, thì cái trong một trong ba vị đó, đó thì vị sư đệ cuối cùng á mới xin với hai sư huynh là hai huynh đi đi em xin ở lại. À, thì lúc mà cái vị xin ở lại thì hai vị kia bất mãn quá, trời ơi tu hành kiểu gì mà mới gặp người gõ phụ qua một đêm thôi là đã siêu lòng, đã ngã gục rồi, tất cả mọi thứ tu gì kỳ cục dễ thế thế, cho nên mày tệ bà quá, thôi mày làm gì mày làm kệ mày, tao không nói nữa. Rồi cuối cùng hai vị đó cảm thấy là không quan hỷ, bỏ đi. Thì chỉ còn lại là của con vị sư này với một cái cô gó phụ đó với 7 đứa con. Thì cái việc mà tình huống xảy ra vậy thì thời đầu tiên thì khi mà ở lại đó, thì cái cô gó phụ này á, là nói là cổ sẽ giống như là sẽ kết hôn với vị này. Thì vị này mới nói là chúng ta làm vậy thì không phải lễ, không phải đạo, chồng mới chết. Vì vậy cho nên là tôi chỉ khuyên nàng là nên giữ 3 năm thủ hiếu gì đó, thủ tiết để mà thờ chồng, rồi sau đó chúng ta tính tới. Xin lỗi các vị, bị lanh hơn tôi, mấy này các vị giỏi. Rồi thì cái cô này 3 năm rồi cũng thủ tiết thờ chồng tất cả mọi thứ rồi, thì sau đó cô này lại đề nghị, thì cái vị sư này mới nói rằng sau 3 năm của cô rồi, tôi cảm thấy rằng tôi chưa có làm cái gì để mà giữ lễ với ông chồng quá cố của cô, cho nên hãy để dành cho tôi 3 năm để tôi giữ lễ, để mà tôi có một cái gì đó phải tôn trọng cái người chồng quá cố của cô thì tôi mới không hổ thẹn chuyện này. Cái người gó phụ đó cũng phụ, ông này ở lại cũng phụ chăm sóc lo lắng các con, thì cô này cũng nghe lời cũng hợp lý, chấp nhận 3 năm nữa là 6 năm. Sau đó rồi sau 3 năm cô này đề nghị kết hôn, thì nói là tôi với cô chưa thủ tiết hay là chưa có thể hiện một cái lễ gì với chồng, cho nên giữa tôi với cô bây giờ hai người á trước khi đi vào kết hôn thì thôi 3 năm nữa để mình lễ một cái sự kính của cả đôi cho ông chồng của cô. Thì gó phụ này nghe cũng hợp lý, cho nên là chấp nhận 3 năm nữa. Thì 9 năm rồi thì con cái tất cả mọi thứ đều lớn lên thành đạt, học tập rồi mọi thứ đâu vào đó hết, thì lúc đó cô gó phụ mới đề nghị là kết hôn. Thì ông nói bây giờ mà còn kết hôn gì nữa, già hết rồi và mọi việc đã xong hết rồi, thì vị này cuối cùng là ra đi. Như vậy thì ở đây cho trong cái câu chuyện thiền kể lại như vậy đó, thì tôi mới thấy rằng trong một tình huống đó thì hai cái người sư huynh lúc trước là xem thường, khi dễ đó. Nhưng mà sự thật rằng cái ý định của một cái vị này để giúp một cái người mà trong cái hoàn cảnh như thế khó hiểu lắm các vị. Và tôi nói thật sự mà nói là trên cuộc đời chúng ta cũng rất khó nhìn cái gì thực tế trước mắt nó là như vậy, không phải là như thế. Có những cái thấy trước mắt như vậy nhưng mà còn chưa là sự thật. Còn muôn đời nói chung là nhiều thứ để lý giải. Cho nên là để hành một cái hành động mà của những cái vị Bồ Tát là những vị giữ tâm Bồ Đề có cái tinh thần về lợi ích chúng sinh trong cuộc đời á, phải chấp nhận mang tiếng thị phi chỉ trích để thực hiện một sứ mạng, thì nhẫn lực ba la mật phải có. Không có nhẫn lực ba la mật, chịu không nổi với những lời thị phi, thì đôi khi chúng ta sẽ rất dễ dàng bỏ cuộc cái hạnh nguyện mà mình đã muốn, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên các vị khi học được các giáo lý đại thừa, mà nhất là cái tinh thần nhập thế đó, các vị thấy rằng có những chuyện rất là lạ kỳ, có những cái mà theo truyền thống chúng ta không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà đó là một vấn đề mà của những cái vị này hành ba la mật họ linh động. Ví dụ như các vị coi phim Tế Công Hòa Thượng á, các vị thấy một con người rất là dị họm, không có gì là bình thường. Nhưng vì chúng ta coi phim cho nên chúng ta hiểu từ đầu tới cuối, cho nên chúng ta trân trọng. Nhưng mà nếu đời thường chúng ta có một người xuất hiện kiểu đó đi, thử với chúng ta có trân trọng không? Hả? Các vị nên nhớ, các vị coi phim thì các vị trân trọng vì các vị hiểu được từ tình huống ban đầu cho đến dẫn tới bây giờ. Còn nhưng mà trong đời thường tự nhiên có một con người như vậy, các vị không chửi sao mà nói? Tôi nói thật á, các vị không chửi, không chỉ trích, không thoá mạ sao? Giống như các vị thấy rằng Đức Phật, các vị nghĩ cái gì cũng tuyệt vời. Tại sao các vị nghĩ tuyệt vời? Bởi vì mấy ngàn năm qua lịch sử chứng minh người ta hiểu mọi thứ. Nhưng mà các vị sống cùng thời với Đức Phật đây, Đức Phật cũng bị mang tiếng, cũng bị chỉ trích, cũng bị thị phi, cũng bị vu cáo, cũng bị này kia trong cùng thời, cũng người trọng kẻ khinh. Các vị nghĩ phụ Đức Phật là hoàn hảo như ngày hôm nay chúng ta nghĩ à? Làm gì có chuyện đó? Thì thầy chùa đang là cũng bị chửi bới đủ thứ hết trơn, 100 năm sau mới giải quyết được vấn đề. Chết đi rồi 100 năm sau người ta hà, 100 năm đó rồi đó có ông đó tên Thích Phước Tiến vậy đó. Thế. Tôi nói với các vị như vậy, chuyện 100 năm sau nó mới là như vậy. Còn đang là thì vậy đó, người nói kiểu A, người nói kiểu B, người nói đông tây đủ hết á. Chúng ta cũng điên đảo, cũng điên luôn chứ hả? Bà hồi nghĩ kiểu này, người kia nói kiểu kia cũng xỉn điển chúng ta. Nhưng mà các vị nên nhớ, đó là một sự thật cuộc đời vậy đó. Rồi xong xuôi rồi 100 năm sau, nó mọi thứ nó lại là khác đi. Các vị đừng nghĩ rằng là thời Đức Phật là ngon bây giờ, không hẳn. Thời Đức Phật nó cũng y như vậy đó. Ta nói ngày xưa thời kỳ Đức Phật là tu sĩ tu gì đó, tu hành chân chính đâu hả? Tôi nói chân chính sao có giới luật? Giới luật là do tăng ni sai phạm Đức Phật mới chế giới. Vậy thời đó không có sai phạm sao chế giới? Cho nên chẳng qua là các vị không có thời đó, cho nên các vị cứ nói đại thôi. Chứ thử có đời đó các vị cũng góp vào trong chuyện thị phi tào lao tùm lum hết, chứ đừng nói cũng bươi móc chỉ trích cũng tùm lum. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng thời đó chúng ta không có mặt cái chúng ta nói thế. Thời nào nó cũng có mức độ tương đối của nó đó. Tất cả chừng nào là bậc thánh đó, chúng ta mới hay. Còn trên lộ trình tu tập chưa là thánh đó, thì không có gì là gọi là xác định hết trơn trời à. Mọi việc là tương đối thôi. Lương thiện cũng tương đối thôi, cái tốt cũng tương đối thôi. Cho nên cái việc mà gọi là học tu, các vị nên nhớ là như vậy, để tránh đi tất cả những cái chuyện mà gọi là thị phi vô lý, chúng ta góp thêm vào trong đó để cộng nghiệp, hoặc là chúng ta làm hại đi Phật giáo, chứ không được lợi ích. Cho nên có những trường hợp người tự gian danh mình là người ủng hộ đạo pháp rồi này cái nào bảo vệ đạo pháp. Tôi thấy mấy người nào mà gian danh là vì bảo vệ Phật pháp đó, là tôi thấy toàn là phá đạo không, toàn là gây đi kích ứng đi gây cho người khác hoang mang, hoặc là nói tào lao tố giác thế này chống phá thế kia để gọi là mang danh là bảo vệ đạo. Tôi thấy những người đã phá hoại đạo thì có, chứ không phải bảo vệ vậy đó. Nó ngược lại như vậy, giống như chỗ nào cấm đái là chỗ đó khai ngấy. Xin thưa các vị như vậy. Tôi nói đại vậy chúng đâu chúng. Bây giờ các vị có câu hỏi gì thầy mời các vị. Dạ, có ai hỏi gì các vị đưa tay lên phát biểu. Ủa, hai người là người thôi. Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con có câu hỏi về thọ Bồ Tát giới. Thì con cũng có nghe thầy nói về Bồ Tát giới rồi, và một số đây tụi con cũng có nghe với thầy khác nói, mà hai cái nghịch lý nó khác nhau. Cũng như là khi mà chúng con thọ Bồ Tát giới, rồi khi chúng con xả thác thân này, thì như theo thầy thì thầy nói là phải mang giới theo, phải không thầy? Còn quý thầy thì nói là mình tự xả giới. Rồi tụi con nghĩ cái Bồ Tát giới đó cũng là rất là khó đối với chúng con. Mà nếu mà chúng con mà đã đi mà còn mang cái đó theo nữa thì nó nặng quá. Thành ra chúng con, thầy giải đáp cho con. Và cái câu thứ hai nữa là con muốn hỏi thầy về y pháp bất y nhân. Tại vì ở đây thì quý thầy có đôi lúc quý thầy nói là cái nghĩa như vậy đó, đừng có nhìn. Nhưng mà dù sao thì tụi con cũng Phật tử ở hải ngoại, thì quý thầy cũng nhiều thầy đến rồi giảng những cái khác nhau, có đôi lúc chúng con cũng mâu thuẫn, mà chúng con cũng tự xét thấy mỗi người đều có cái ý riêng của mình. Hôm nay cũng có duyên gặp thầy và thầy giải đáp cho con. Nam mô Bổn Sư Thích
Ca. Thêm mấy nữa là cô loạn luôn á. Bây giờ cái việc đầu tiên là cô hỏi vụ thọ Bồ Tát giới đó. Ai mà nói với cô là xả giới là người đó không, tại vì không nắm được vấn đề. Cái này trong luật Bồ Tát là phải nắm. Thật sự mà nói, các vị nên nhớ rằng á, cơ bản nhất người xuất gia có hai cái luật, là luật Tỳ Kheo và luật Bồ Tát. Đây là cái luật của Phật giáo Bắc truyền hay là Đại Thừa. Thì á, cái luật Tỳ Kheo á, là nó mang cái nghĩa là tận hình thọ. Có nghĩa là khi thọ Tỳ Kheo rồi, khi chết là tự mất giới. Còn Bồ Tát giới á, là tâm địa giới, tức là giới bản thể. Vì vậy có thọ hay không, bản thể vẫn là như vậy. Cho nên Bồ Tát giới mới đưa ra là có thọ nhưng mà không có xả. Khi các vị thọ Bồ Tát giới, không phải các vị thọ với các vị hòa thượng, cũng không phải các vị thọ với các vị thầy, mà các vị thọ Bồ Tát giới là quý hòa thượng, quý thầy đứng ra truyền giới để chứng minh, còn chư Phật là người trao giới cho các vị đó. Cho nên gọi là tâm địa giới. Và trong giới Bồ Tát nó có hai, một là giới cư sĩ Bồ Tát và hai là giới xuất gia Bồ Tát. Thì người cư sĩ thọ giới Bồ Tát nó chỉ có 26 giới thôi, còn người xuất gia thì 48 giới, trong đó 10 cộng 48 giới kinh. Còn người cư sĩ thì có 6 giới trọng thôi, rồi là 20 giới kinh. Vậy thì ở đây khi mà các vị thọ Bồ Tát giới á, thì các vị nên hiểu rằng là thọ hay không tùy các vị. Nhưng mà cái việc đó là như vậy đó. Có thọ mà không có xả, không có ai xả giới Bồ Tát bao giờ, luật là như vậy. Còn các vị cảm thấy nặng quá, các vị bỏ hay gì đó là quyền của các vị nói. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng sự thật về lý mà nói là như vậy. Các vị không thọ thì nguyên tắc giới nó vẫn vậy. Bởi vì thật sự gọi là tâm địa giới, là bản thể, là quy luật à. Thọ chẳng qua là hình thức để hợp thức các vị về điều đó, để các vị tự nguyện làm thôi. Còn các vấn đề nó bản chất là như vậy. Hình thức về thọ giới Bồ Tát thì nó có khác với cái thọ giới Tỳ Kheo. Các vị phải nắm được cái việc này. Chứ không có người gọi là, nếu mà các vị không tu tập nổi theo con đường Bồ Tát, một là các vị đừng thọ, hai là các vị thọ rồi thì tu không nổi thì tu được cái gì tu. Làm gì được, làm không được, phạm giới cũng được. Nhưng mà chuyện đó nó là như vậy. Bồ Tát không có dứt nghiệp ở trần gian. Bồ Tát là người cùng gắn liền với tất cả mọi sự của thế gian này. Cho nên tôi mới nói là Bồ Tát là không có nguyện giảng sanh Tây Phương đó. Các vị từng nghe tôi nói này, có nhiều nghe tôi nói rồi không hiểu. Bồ Tát mà giảng sanh Tây Phương thì nguyện Bồ Tát làm gì? Bồ Tát là nguyện nhập thế lao vào đời. Thậm chí có những vị Bồ Tát còn lưu hoặc để tái sinh, để cùng song hành với chúng sinh nữa. Chúng sinh càng bạc ác, cuộc đời càng gian dối, cuộc đời càng lừa đảo, cuộc đời càng tệ bạc, thì giá trị của Bồ Tát càng cao. Nên nói như vậy. Chứ còn tự nhiên mà nguyện mà thọ Bồ Tát giới đã, cái nguyện sanh Tây Phương. Nguyện đã rồi trốn về bệnh làm gì bệnh. Cho nên các vị nghĩ rằng cái việc này nó rất là mâu thuẫn. Tôi có nói trong cái bài hồi hướng Tôi nói rằng hai cái vế mà gọi là nguyện hồi hướng á, nó phải là hai cái bài khác nhau thì nó hay hơn. À, trong nội dung rất hay, nhưng mà tôi nói về mặt tư tưởng á, trong đó có câu là thế thế thường hành Bồ Tát đạo đó, rồi cái tiếp theo là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung á, thì tôi nói là hai cái này nó đối lập nhau quá. Một phía là nguyện làm Bồ Tát là tư tưởng nhập thế, còn phía là tu tịnh độ là thấy mình không đủ sức để mà đối diện giữa cuộc đời, cho nên nguyện tái sanh Tây Phương để né tránh bớt đi những cái gọi là những cái điều mà gọi là chi phối mình, thị phi phong ba bảo tác, à, rồi tu tập vững vàng rồi mới nguyện tái sanh trong cuộc đời để tiếp tục để làm Phật sự. Thì hai cái hạnh nguyện này nó khác nhau. Tôi nói là tách biệt như vậy thì nó rõ ràng mình không có phải dựa vào văn tự để rồi mình ép. Cái này đôi khi chúng ta thấy cái bài như vậy, thật sự bài như vậy là do các vị sau này tự soạn, chứ không phải là kinh Phật nói là như vậy. Chúng ta soạn những cái bài đó thành nghi thức, những cái bài đó hay chứ không phải là không. Nhưng mà ở đây chúng ta phải rạch rồi, cái nào nguyện Bồ Tát là nguyện Bồ Tát nhập thế, lao vào, lũi đầu vào, chấp nhận những quan tình, những cái sự thị phi, chấp nhận gian trá gì đó, nhào vào như thế, coi như là thiệt hại bản thân cũng không không từ nan. Còn bên kia thì ô yếu yếu không dám ra gió đâu, tôi sợ. À, cho nên là đời nó gian ác này kia cái nọ quá, thôi tôi phải về cực lạc, tôi tu tập vững vàng được rồi. Cái chuyện đó khi mà tôi giác ngộ hoặc tôi trút sạch phiền não, tâm tôi không còn chửi lộn với chúng sinh đâu nữa đó. À, tôi không nóng máu lúc nó kích động đồ tôi rồi đó. À, lúc đó tôi tin tưởng tôi rồi, lúc đó tôi mới quay trở lại, tôi mới làm đạo ở cuộc đời. Các vị hiểu không? Cái ý tưởng của tịnh độ và ý tưởng của Bồ Tát nó khác nhau như vậy rất là rõ. Chúng ta không có nhập nhằng. Cho nên khi tôi nói ra gì một số người không hiểu, rồi đôi khi nói là tôi có tính cách là gì, tôi không có tính cách gì hết á. Tự thân nó là như vậy, về các tư tưởng quan điểm nó là như vậy, mình không có nhập cục và như vậy. Thì tôi cũng đọc bài hồi hướng nó như các vị vậy thôi. Nhưng mà tôi nếu cần phân tích thì chúng ta phải phân tích nó là như vậy đó. Còn nhắm mắt đọc đài cứ đọc hàng ngày như thuộc lòng, cứ đọc. À, không sao. Còn cái việc nó phải là cái nghĩa, cái lý, tất cả mọi thứ, quan điểm tư tưởng phải rõ ràng. Đó là cái điểm đầu tiên mà thầy nói với các vị về thọ Bồ Tát giới. Còn hai là y pháp bất y nhân. Đây là một trong tứ y. À, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa kinh bất y bất liễu nghĩa kinh, và trong đó có y pháp bất y nhân. Như vậy y pháp bất y nhân là gì? Là cái chuyện mà lời nói đúng, nó không lệ thuộc vào con người. Một cái thằng điên nhưng mà nó có những câu chân lý thì cái chuyện nó điên là chuyện của nó, nhưng câu chân lý là sự thật. Cái chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên cái lời nói đúng nó không lệ thuộc vào ở con người. Con người đó là ai không quan trọng. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng, đọc trong các bản kinh Đại Thừa, các vị thấy có những vị mà đi cầu học Phật Pháp chứ ngoại đạo, mà ngoại đạo lại thuyết kinh. Nên nhớ là như vậy. Như vậy người ta không quan trọng cái hình thức người đó là ngoại đạo, nhưng ta hiểu được bốn câu kinh này từ một quỷ dạ xoa, từ một cái người ngoại đạo, từ một cái thân hình nào đó, thân nam, thân nữ, thân gì đó, không quan trọng. Nhưng quan trọng nhất là người đó nói đúng chánh pháp. Dựa vào cái đó mà nghe. Trong kinh Hoa Nghiêm, trong 52 cái lộ trình tu tập của cái vị thiện tài đồng tử, là cầu đạo với 52 vị thiện tri thức. Các vị nên nhớ, trong đó những vị Bồ Tát và những vị Thánh, những vị Tỳ Kheo rất ít. Trong đó đa phần là ngoại đạo, là kỹ nữ, là thuyền trưởng, là tất cả những cái người làm nhiều ngành nghề khác nhau. Họ không phải là người xuất gia nữa, mà họ đều là thiện tri thức trong một giai đoạn của thiện tài. Vì vậy cái câu y pháp bất y nhân có nghĩa là cái người đã thân phận là kỹ nữ nhưng mà họ nói chánh pháp là mình phải nghe. À, tức là họ nói đúng. Cho nên có những người nói là ủa người làm sai sao nói đúng mà dạy ta được. Tôi nói là nếu các vị làm mẹ, các vị làm kỹ nữ, các vị có dạy con các vị làm kỹ nữ không? Hay là các vị không thể nào mà dạy con các vị được không? Tao làm kỹ nữ nhưng mà tao không muốn mày đi vào con đường của tao, được không? Ủa vậy tại sao một con người có thể họ sai về bản thân họ, họ không ảnh hưởng ai, nhưng mà họ nói đúng thì chúng ta lại xem thường? Cái đó chúng ta mất cơ hội. Còn đối với họ chả là cái gì cả, nghe không nghe không quan trọng. Nếu đúng nghĩa nó là như vậy. Cho nên cái nghĩa mà y pháp bất y nhân là chân lý không lệ thuộc vào con người. Cái sự đúng nó không phải lệ thuộc vào con người. Điều quan trọng nhất là ta nghe cái điều đó thì ta cứ làm. Cho nên Đức Phật hay là các vị ngày xưa học đạo, từng học với ngoại đạo mà, từng nghe những lời từ quỷ dạ xoa mà, từng nghe những lời từ các cái vị mà, nói chung là không phải các bậc thánh. Cho vị nên nhớ là như vậy. Cho nên á, những cái người mà gọi là nói như vậy trong cái đạo lý này, nó không mang cái nghĩa này để dung túng con người sai lầm. Nó không phải là gì cái đó, mà gì ở chỗ là nêu cao chân lý. Các vị phải hiểu là như vậy. Nêu cao chân lý. Bây giờ ví dụ ông thầy đó đó, ông sống không được tốt, nhưng mà xin thưa các vị, khi các vị có hữu sự, các vị mời ông lại. Ví dụ như bây giờ ở nguyên cái tiểu bang này không có ông thầy nữa đó, rồi giờ má mình chết, mời ai? Thì hàng ngày cũng chửi bới ông loi nhoi, nhưng mà giờ chuyện làm sao? Rồi cũng không có việc thì cũng mời ông lại thôi. Mặc dầu không kính ổng, nhưng mà kính gì? Kính kinh ông đọc, có phải không? Ông đọc kinh chứ ông đâu lại để ông chửi má mình đâu hả? Có phải vậy không? Như vậy thì ở đây xin thưa các vị, mình mời ổng lại, mình có thể là mình không thích à, nhưng mà bây giờ không có ai thì mời ổng, nhưng mà ổng lại đây thì ổng phải cũng phải tụng, ổng lại tụng kinh chứ ông đâu chửi lộn mình đâu à. Thành ra cái chuyện đó là ông tụng kinh thì tôi tôn trọng cái chuyện tụng kinh của ông, tôi y vào lời kinh tôi nghe để tôi lại hay là tôi cầu nguyện cho má tôi, ba tôi, thế. Còn cái chuyện bản thân ông là chuyện đó của ông. Ông gieo quán ông tự trả, ông sai phạm đạo đức giới luật gì đó ông tự trả. Còn cơ bản nhất thì bây giờ cái việc đó ông làm vậy đó, ông làm đúng chánh pháp, tôi nghe chứ tôi không mời ông lại đây nhậu à. Rất rõ là như vậy. Mời lại tụng kinh cho ba tôi má tôi rõ ràng, chứ không có mời nhậu, rất rõ ràng. Cho nên ở đây mình hiểu rằng cái nghĩa của y pháp bất y nhân là có nghĩa là đề cao và tôn trọng chân lý, tôn trọng một sự thật. Cho nên các vị nhớ kỹ, tôi có đọc một cái câu nào đó của một vị không biết phải triết gia hay là một danh nhân gì đó, ông hay là một nhà chính trị gì không biết, ông nói là đừng có xem thường những cái kẻ mà gọi là vô tích sự. Nó là một cái kẻ mà lang bạc vô tích sự thì ít nhất khi mà làm tổng thống nó cũng cho mày được lá phiếu. Biết đâu cái tổng thống của mình từ lá phiếu của thằng vô tích sự mà mình từng xem thường nó là sao hả? Nhớ kỹ vậy. Ví dụ bây giờ hai người là 99 phiếu đó, rồi bây giờ có khi cái thằng vô tích sự mình từng chửi đó, mà bây giờ mình cần một phiếu nữa, mình có năn nỉ nó không hả? Mình có cần sự quan ngân nó không? Một phiếu của cái thằng mà từ xưa giờ mình cho nó thằng vô tích sự, thằng không ra gì đó, mà giờ mày bầu tao đi à, có phải không? Các vị nên nhớ là như vậy. Bản thân nó ngày xưa thì mình cứ nói vậy, nhưng mà khi có những lúc mình cũng cần cái chuyện rất quan trọng, đôi khi một mình nó thì nó đưa mình lên tới đỉnh cao của danh vọng đó. Chân lý là như vậy đó. Chân lý nó không lệ thuộc vào con người. Người ta gọi y pháp bất y nhân là chúng ta phải hiểu cái điều rất rõ vậy. Tức là chân lý không lệ thuộc vào thân phận của ai. Dù như bản thân người đó xấu không tốt, nhưng mà họ nói ra những điều tốt, xấu, phải, trái, đúng, nếu chúng ta nghe được, chúng ta ứng dụng, thì chúng ta có lợi cho chúng ta hay là có lợi cho nó? Lợi cho chính mình thôi. Nó ăn nó nhậu, nhưng mà nó có quyền cấm con đó. Nó nói trời đừng ăn nhậu giống như ba con, ba ung thư rồi nè, nhưng mà tại vì nghiệp ba phải chịu. Nhưng mà đừng ăn nhậu giống ba nha, đừng để ung thư cho con. Ông nói được không? Được chứ. Ông kinh nghiệm rồi, ông bị rồi, cho nên ông nói lại còn chính xác hơn nữa à, có phải không? Nếu người hiểu rộng, tôn trọng cái giá trị thật là chánh pháp. Còn cái con người đó là chỉ là phương tiện để truyền tải giáo pháp thôi. Cho nên tôi mới nhớ Đức Phật có kể trong một cái đoạn kinh, Đức Phật nêu ra khi chúng ta chết thục giữa biển, không có một cái thuyền bè nào, chỉ có một thây chết, thì chúng ta phải làm gì? Hả? Thì lúc đó chúng ta chỉ ôm thây chết để tồn tại, đúng không? Thây chết không phải là bè, không phải là gì, nhưng mà lúc đó không có cách gì khác hơn thay chết này để giúp chúng ta vượt qua được cái chỗ mà chúng ta chết thục này nè. Ở đây cái thay chết là đáng sợ, đáng ghê, đáng gớm, nhưng mà có những lúc chúng ta phải nhờ thay chết để tồn tại. Vậy thì ở đây quan trọng nhất là để tồn tại sinh mạng, hay là lúc đó nói ui thầy chết thấy gớm mà thôi thà chết cho rồi đi rồi nập mà biển chết luôn, có phải không hả? Đâu có ai ngu đến nỗi như vậy hả? Có phải không? Sợ cách mấy, gớm cách mấy thì cũng phải ôm thầy chết mà tồn tại chứ. Ờ đó vậy đó. Điều quan trọng nhất là không phải vì quý thầy chết mà vì để sống. Cũng vậy, giáo pháp một người truyền tải không quá quan trọng ở chỗ là lời pháp đó có thể cứu mình được ra khổ đau, cứu mình được qua khổ đau. Lời pháp đó đúng chân lý để giúp mình nhận ra được cái gì đó, thì cái thân người đó không quan trọng. Thân người đó là kỹ nữ, thân người đó là kẻ ăn giật, thân người đó là kẻ từng sai lầm thế đấy, cái chuyện đó là của nó. Nhưng mình thấy có ý nghĩa tốt cho mình, mình có nói rằng do mày sống không tốt, mày nói đúng mặc dù đúng, tao biết tao ứng dụng lời đó tao sẽ hết khổ, nhưng mà vì mày không tốt cho nên tao khổ tao chịu, tao không thấy thích nghe lời đó. Có ai nói ngu vậy không? À, các vị nên nhớ là như vậy. Cái nghĩa của y pháp bất y nhân là vậy. Còn ở đây chúng ta cứ nghĩ rằng nghe cái lời đó rồi gây ra chúng ta phải làm cái gì đó cho người đó gì đó. Cái này là tại chúng ta nghĩ. Đây là chúng ta nghĩ, chứ không phải là cái việc đó đó là nó là cái gì. Như chúng ta từng nghĩ là vì mình nghe thì mình sẽ ảnh hưởng, là mình sẽ dung túng vì người đó, thế, nó không phải là như thế. Nhưng mà trên vấn đề của niềm tin về truyền giáo thì về cái người truyền giáo cũng phải có một tư cách và đạo đức tối thiểu để làm niềm tin cho mọi người. Căn bản nó là phải là như vậy. Còn như trong một hoàn cảnh thì phải là lấy cái giá trị của về chân lý người đã truyền tải thôi. Cũng giống như cái chiếc ghe nào đưa chúng ta qua sông không quan trọng, bè chuối đưa qua cũng được nữa, miễn làm sao đưa vượt qua sông thôi. Còn cái bè chuối hay là chiếc ghe bằng thuyền, bằng gỗ trầm hương hay là bằng mũ, bằng nhựa, bằng sắt gì đó kệ đó, nếu mà không có cái cách gì đó, không có những chiếc thuyền khác thì đi bè chuối qua được rồi, thì cũng làm sao qua được con sông thôi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cái ý tiền nó là như thế. Cô có hiểu được gì thầy nói không? A Di Đà Phật. Thầy mời cô.
Mô Phật, trước hết con xin cảm ơn Đại Đức Thích Phước Tiến đã có cho tụi con buổi làm thoại hôm nay rất là tốt, và một ngày tu học rất là tốt. Và sau nữa con cũng cảm ơn Hội Phật học Phước Duyên đã tạo cái buổi tụ học ngày hôm nay. Thưa thầy, cách đây 2 tuần con chưa biết phải hỏi ai phải làm gì. Nhân hồi nãy con nghe thầy nói một người, hai vợ chồng người đó đưa ra tòa sắp ly dị vì cái người vợ có cái người vợ có khuyết điểm là phân độ được người chồng. Sau đó gặp được thầy, thầy hướng dẫn, thầy chỉ dạy cho, thì cô ấy được như nguyện. Nhưng thưa thầy, con cái này con thành thật con xin hỏi chứ không phải con hỏi các cháu thầy. Đối là vợ chồng phu thê, tình nghĩa vợ chồng có duyên nợ với nhau là họ đổ nhau được. Còn thưa thầy, bạn và bạn có đổ nhau được không ạ? À?
Thầy hỏi cô, thầy với mọi người có dính díu gì nhau? Thầy với mọi người đang là có vợ chồng, anh em, cha con, bầu bạn nha. Nhưng mà những người này có thể thầy độ được không? Hả? Được không? Thầy hỏi cô dưới kìa. Được không?
Dạ thưa, xin thưa thầy, thầy cắt nghĩ giùm con cái chữ độ là phải như thế nào ạ?
Độ là giúp người khác vượt qua được cái gì đó, hiểu thấu được cái gì đó, tiến bộ hơn được một cái gì đó.
Con xin lấy hỏi ý kiến thầy, nhưng mà độ không được thầy à?
Độ không được tại mình. Độ không được là tại mình. Cô phải nghe lại cái bài giảng của thầy giảng là đừng tham vọng thay đổi người khác, thì cô sẽ hiểu được cái vấn đề cô hỏi hôm nay. À, vậy là phần. Thầy nói với cô nè, trên cuộc đời á, đừng nghĩ mình muốn người khác tốt là tốt. Nếu mà mọi người mà nói mình nghĩ ai tốt để mình muốn làm tốt mà họ tốt á, thì trần gian này không ai lỗi lầm. Nên nhớ là như vậy. Cho nên muốn độ một người xấu thì đôi khi hãy xấu hơn họ đi rồi độ được dễ họ hơn. Cái đó là tôi nói thật. Giống như nãy tôi nói muốn độ kỹ nữ phải làm Tú Bà đó. Tại vì các vị đa phần là không dám, tức là lúc nào cũng cho mình là đúng, lúc nào mình cũng là phải. Cho nên chúng ta phải buộc người khác phải làm như thế, làm như thế. Ngàn đời không đổi được nó. Nên nhớ là như vậy. Lúc nào mình cũng chỉ trích, thành ra mình với họ trở thành đối kháng. Cho nên đây là cái chỗ mà các vị tại sao thất bại khi độ người khác là gì? Các vị với họ ra là cãi lộn với nhau thôi. Các vị không đủ lòng bao dung, các vị không có một cái phương tiện, các vị cũng không bao giờ tôn trọng người khác, bởi vì các vị cho họ là xấu, là dở, là ác, là tội. Chính vì vậy ngàn đời các vị không độ được người đó.
Dạ thưa thầy đúng.
Ồ đúng ta.
Dạ đúng là con không độ được. Con cảm thấy con có lỗi, thành ra con đầu hàng rồi. Giờ con chịu thua, con bỏ lỡ cái cuộc đó. Nhưng mà có một cái đây rất nữa là ở trong tương lai con. Lúc nãy con xin, sau khi thầy nói con định một lát gặp viên thầy con hỏi. Nhưng mà con nghĩ đây, tất cả các Phật tử đây, bạn bè ở đây, con xin hỏi để rút kinh nghiệm cái trường hợp của con vậy thì để cho các bạn hiểu rằng như phải thế nào. Nhưng mà con gặp một người bạn con á, con nói mãi không nghe, con nói hoài không nghe, rốt cuộc con không nói nữa. Thì cái trong con không nói nữa thì con nghĩ rằng ở trong tương lai á, là sẽ có một cái gì không hay xảy đến. Là tại vì cái đứa con của người đó, nó kêu con suốt cả đêm, nó cầu cứu với con mà con không nghe điện thoại. Rồi qua hôm sau con không chơi với má nó nữa, con không nói chuyện với má nó nữa. Bây giờ con không biết rằng cái tình trạng nó sẽ như thế nào, tại vì tụi nó có cái ý nghĩ là tự nhiên.
Thầy hiểu rồi, cô ngồi xuống đi. Thầy biết cái cách của cô thật sự mà nói là rất khó để độ cho người kia. Thật tình mà nói đó, thầy biết có nhiều người rất là nhiệt tình, muốn độ người ta bằng cả một tấm lòng. Nhưng mà sự thật rằng á, thứ nhất là không đủ phương tiện để độ, tức là không đủ những cái lời nói thuyết phục á, nói đúng nhưng mà không thuyết phục, thành ra là người ta không chuyển hóa được. Cho nên là cô có thể coi lại một bài giảng của thầy là nghệ thuật ứng xử nữa. Muốn độ một người á, mình phải nói chung là phải đầy đủ cái bao dung, cái phương tiện, và nói chung là đầy đủ sự khéo léo. Con người ai cũng có bản ngã nè, con người ai cũng có cái cố chấp nè. Cho nên ở đây mình mà không đủ cái lòng bao dung mọi thứ hơn á, mới đầu mình tinh độ với người ta, cuối cùng mình nói hồi nó nghe quánh lộn luôn. Các vị nên nhớ là như vậy. Muốn độ người ta mà cuối cùng quánh lộn luôn, hoặc là chửi lộn luôn, hoặc thù nhau. Như vậy chẳng những độ không được mà còn gây nên thành kiến quan trái nữa. Độ người không có dễ đâu. Các vị nhớ kỹ là như vậy. Chúng ta là cha mẹ mà con hư muốn nó tốt không? Nhưng mà tối ngày các vị nói kiểu dạy đời thì đừng hòng mà độ nó. Con phải ngoan nghe con phải nên người nghe con phải hiếu thảo nghe con, đừng có đi chơi bời nữa nghe con. Cái câu này nó nghe giống như là đòn khải tay câu. Những câu này quen quá rồi. Xin thưa các vị, những đứa như vậy nó không bao giờ nghe những cái câu thuộc về kim chỉ nam mà sáu ngữ như vậy đâu. Muốn độ nó chúng ta phải làm gì? Không khéo thì chúng ta cũng tự giận như Phước Nguyên vậy đó. Đời đục cả của mình ta, đời sai cả của mình ta tỉnh, cho nên là ta tự tử. Đó. Thấy không? Cho nên một cái ông già ông chèo thuyền, ông nói, ông thấy Phước Nguyên đứng bên bờ, ông hỏi ai đó, có phải là quan đại phu Phước Nguyên không? Ông nói ta đây. Nói là ông đứng đó để làm gì? Nói ta là đời đục cả của mình ta trong, đời sai cả của mình ta tỉnh, cho nên là ta tự tử. Thì ông già ông mới nói một câu là sao? Ông không biết tùy thời, đời đục cả thì ta quậy cho nó đục ngầu luôn, đời sai cả thì ăn cả hèm luôn, thì như vậy thì đâu có đến chết như thế này. Cho nên ông già đã nói xong rồi, ông mới bơi thuyền đi, ông nói một cái câu sông tương nước chảy trong veo, thì ta nên giặt cái lèo mũ ta. Sông tương nước chảy phù sa, thì ta lấy đó để mà rửa chân. À, các vị nên nhớ này, không có bận lòng nước đục hay trong. Nước đục trong là vốn của thủy triều, nhưng mà chúng ta biết nó đục thì để rửa chân thôi, còn chúng ta thấy trong thì giặt mũ rửa mặt. Chúng ta tùy duyên mà sử dụng. Như vậy chứ làm sao mà chúng ta lúc nước đục chúng ta nguyền rủa nó, à, rồi chúng ta ngồi chúng ta trách trời trách đất, nó trong không? Nó không có trong. Đục thì xài theo đục, mà trong thì xài theo trong, tùy duyên. Cho nên muốn độ người là phải vậy. Có những lúc phải hóa thân làm kỹ nữ, có những lúc phải hóa thân làm tướng cướp, có những lúc phải hóa thân làm cái này cái kia mới độ đời. Các vị nên nhớ như vậy. Nếu mình chứng tỏ mình trong sạch, người khác dơ, mình đúng người ta quấy để mình dạy đời người ta, không bao giờ nó nghe. Nó cũng có tự ái, nó cũng có mặc cảm, nó cũng có bản ngã nó vậy. À, cho nên các vị nghĩ độ một con người, nói sự thật phải nói rằng đầy đủ các tâm lực và cái khéo léo và đầy đủ sự cái kiềm chế bao dung thì chúng ta mới thể giúp được một người thay đổi. Cho nên các vị đừng nghe các bài giảng tôi nói tôi độ được người này, tôi độ được người kia, tôi che sẻ người nọ. Các vị nghĩ dễ hả? Các vị làm thử coi hả? Các vị làm thử coi, các vị chừng nào bao dung hơn họ, từ bi hơn họ, thấu hiểu hơn họ, cảm thông hơn họ. Mà phải nói rằng cảm thông là vì họ, họ phải cảm thấy thật sự tất cả những việc của mình là vì họ, một bề vì họ, chứ không có bất cứ một cái thể hiện gì. Họ nhận được từ trái tim và cái cảm nhận về các cái năng lượng về tinh thần á, thì họ mới có thể nghe các vị. Chứ không phải là đơn giản, đừng lấy những câu rất hay để dạy đời. Đôi khi chúng ta dùng câu rất hay dạy đời nhưng mà dạy không thành. Cho nên tôi mới nói với các vị, muốn độ một người sai lầm thì phải nghĩ những cách nào để giúp để độ thành công. Trong đó những cái bài giảng như là đừng tham vọng thay đổi người khác, nghệ thuật ứng xử, Phật pháp tùy duyên bất biến, hãy đưa đạo vào đời. Đây là những bài mà tôi nói chung với các vị là đầy đủ các cái yếu tố để mà giúp cho những người xấu ác chuyển hóa. Và bài là làm bạn với ma, nên nhớ những bài này. Các vị xem những bài này, các vị sẽ có một kỹ năng hơn trong cái việc đối nhân xử thế và trong cái việc mà gọi là đưa Phật pháp vào trong mỗi tình huống khác nhau. A Di Đà Phật. Thôi nghỉ ha. Còn gì nữa không?
Dạ thưa, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, làm sao nhìn được chính mình và làm sao đè nén cái bản ngã của mình thầy? A Di Đà Phật.
Anh sẽ coi lại cái bài giảng là vô ngã, học thuyết và ứng dụng. Trong đó thầy có giảng rồi, và một bài giảng cũng chính cái tựa anh nói, nhìn lại chính mình. Trong đó thầy có dẫn cái bài này, đời hai con mắt khóc người một con. Trong cái đó tôi có nói cho nó, khóc người một con thì con còn lại nhìn chính mình. Xin thưa các vị, cái bài nhìn lại chính mình, đây là cái điều mà gọi là sự tu tập thôi. Và sự tu tập này chính ngài mà gọi là Tuệ Trung Thượng Sĩ cũng đã một lần trả lời với một cái vị mà thiền sinh, khi hỏi về cái này là cốt tủy của Phật pháp đó, thì ngài mới nói rằng là phản quan tự kỷ vi bổn phận sự bất tùng tha đắc. Tức là nhìn lại chính mình là phận sự, không phải do từ cái khác mà được. Cho nên nhìn lại chính mình là cái gì? Xoay chiếu lại, nhìn nhận ra các tình huống trạng thái của mình trong từng giây phút. Có sân biết mình sân, có si biết mình si, có tham biết mình tham, có đố kỵ biết mình đố kỵ, có ganh tị biết mình ganh tị, có đam mê biết mình đam mê. Tức là quay lại nhìn với tất cả những cái cảm xúc thực sự của chính mình, để tự làm xoa dịu, tự làm giải tỏa, tự làm vớt. Tức là có chánh niệm tỉnh giác trong các ý niệm, cho dù ý niệm bất thiện, thì cái nhìn đó người ta gọi là nhìn lại chứ không phải là nhìn người khác. Người khác thế nào kệ nó, ông đó sân bà đó sân, ông đó ăn cắp bà đó ăn cắp, cái chuyện gì kệ bà. Quan trọng nhất ta có ăn cắp không, ta có sân không, ta có phiền não không, Cái này trong một phần của câu nói của Tổ Huệ Năng là nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian là chỗ đó. Để nhìn lại chính mình đó. Cái ý nghĩa này nó rất là quan trọng như vậy. Còn vấn đề bản ngã mà kiềm chế, thật sự kiềm chế thì cũng được. Nhưng mà kiềm chế giống như đè nén vậy đó. Đè nén được hôm nay chắc gì đè nén được ngày mai. Cho nên giải tỏa cái ức chế nó tốt hơn là cái kiềm chế. Ví dụ như bây giờ hôm nay tao nói cha mày, tức là tao gán đè nén nhịn mày được một câu, nhưng mày làm câu thứ ba mà tao quất vô mặt mày liền á. Thì đè nén nó mang nghĩa vậy đó. Đè nén là có thể tao kiềm chế được mày một cái, tao kiềm chế được mày hai cái, nhưng mà cái thứ ba là tao không tha. Thì cái kiềm chế nó vậy đó. Còn cái mà để gọi là giải tỏa ức chế bản ngã đó thì phải hiểu được mày chửi cha tao như mày chửi cha mày cái gì đó. Tức là làm sao nghĩ ra được cách để nhẹ nhàng trong cái sự tấn công của người khác. Thì ở đây là giải tỏa cái bản năng bản ngã. Hai nữa mình nghĩ rằng mày chửi gì mày tạo nghiệp. Mày chửi vậy mày tạo nghiệp, đúng ra tao tội nghiệp mày hơn hả? Tức là cái này để giải tỏa ức chế bản ngã. Chứ còn để mà kiềm chế là ức chế đó, thật sự mà nói không hiệu quả lắm. Nên nhớ là như vậy. Cái này coi lại vô ngã học thuyết và ứng dụng sẽ giúp cho anh nhận thức ra điều này tốt hơn.
Anh Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thật là cảm niệm tri ân những lời chia sẻ trong phần vấn đáp của Đại Đức. Nó rất là sâu sắc và dễ hiểu. Con cũng xin đại diện xin cảm niệm công đức của Đại Đức bằng một bài thơ dưới tựa đề Cảm ơn. Cảm ơn những tháng mùa đông biết ngày xuân đến ấm nồng ban mai. Cảm ơn thất bại đắng cay để người mãn nguyện hôm nay công thành. Cảm ơn từ chối đổ đầu để ta dẫn bước thực hành trải qua. Cảm ơn lời lẽ xót xa từ nay biết sẽ thốt ra những gì. Cảm ơn tiếng bóp tiếng chì hiểu lòng nhân thế chẳng vì bận tâm. Cảm ơn ngày đó lạc lòng mà nay tránh khỏi hố hầm đọa xa. Cảm ơn hạnh phúc nở hoa hiểu thời gian khó bao là chắc chiêu. Cảm ơn đau khổ cô liêu khiến ta lắng lại học nhiều điều hay. Cảm ơn cuộc sống cùng quay để trân quý một phút giây yên bình. Cảm ơn ai đã vô tình ngộ ra cảm giác khi mình vong ân. Cảm ơn kẻ quán người thân cho ta thành tựu chữ nhân chữ hòa. Cảm ơn đạo lý Phật Đà giữa đời thượng nghịch vẫn là thông dông. Cảm ơn trời đất mênh mông ôi sao nói trọn tiếng lòng cảm ơn.
Quên cảm ơn nói pháp hôm nay.
Dạ, kính tất cả các Phật tử và kính thưa Đại Đức, cái đó thì sẽ không bao giờ quên được. Và cuối cùng thì trước khi kết thúc cái một buổi tu học hôm nay, chúng con đại diện Hội Phật Học có cái phần cảm tạ thầy.
Tức là thầy nói vui trong cái bài thơ của anh thôi.
Éo tôi cũng là cái hội cuối cùng.
Thôi các vị đơn giản vậy thôi được rồi. Rồi chúng ta hồi hướng, chúng ta kết thúc đi. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để chúng sanh Phật đạo. Thôi các vị nghĩ.